Anh chị em thân mến, như tôi đã thưa với anh chị em lúc đầu lễ, hôm nay chúng ta được Hội Thánh mời gọi đặc biệt để mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi. Và anh chị em nghe đó, khi nói đến Đức Mẹ Mân Côi thì anh chị em thấy nó liên quan ngay, liên kết ngay với chuỗi Mân Côi. Với chuỗi Mân Côi, trên tay tôi là chuỗi Mân Côi. Không biết, cho tôi hỏi, không biết là quý anh chị em ở trong đang ngồi hiện diện ở đây, ai có chuỗi Mân Côi? Ai có chuỗi Mân Côi xin giơ tay để tôi dạ, một chị, hai chị, ba chị. Phía trên lầu có không? Ai có chuỗi Mân Côi? À, cảm ơn anh một chị. Có mỗi hai người thôi. Cánh bên này tôi không nhìn thấy, xin lỗi anh chị. Bên này một lần nữa, ai có chuỗi Mân Côi? Ai từng có chuỗi Mân Côi? Cũng chỉ hơn được có mấy người thôi. À, phía dưới này, cảm ơn anh chị em. Ca đoàn. Tạ ơn Chúa, rất là nhiều cánh tay giơ lên. Ở phía dưới này một lần nữa, bên này đi, bên này nữa. Ai có chuỗi Mân Côi? Ai đang có chuỗi Mân Côi? Ai ở nhà có chuỗi Mân Côi? À, cảm ơn. Mà tôi thấy có vẻ hình như là các đấng mày râu có nhiều hơn, nhiều cánh tay ra hơn các chị à nghe. Ở phía giữa này đi, hai cánh ở giữa này, hai dãy ở giữa, ai có chuỗi Mân Côi? À, xin cảm ơn anh chị em. Không biết Trang Bi Ke có chuỗi Mân Côi không ạ? Có không cơ? À, tạ ơn Chúa, Ngài có, Ngài đeo ở tay. Rồi, ai mỗi ngày lần chuỗi Mân Côi xin giơ tay. Có chuỗi là tạ ơn Chúa rồi, nhưng mà ai mỗi ngày lần chuỗi Mân Côi xin giơ tay. À, cảm ơn chị ở trong góc. Xin giơ cao. À, rồi, tôi cảm ơn anh chị em. Nhưng mà thưa anh chị em, nếu mà so với lại số cánh tay không được giơ lên, tôi thấy hình như là hơi bị ít, không được 1/3 anh chị em ở trong ngôi thánh đường này lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Ai mỗi ngày chỉ ít đọc một kinh kính mừng thôi. Ai mỗi ngày đọc một kinh kính mừng, ít là một kinh kính mừng, xin giơ tay. Ấy cha, ai không giơ tay hiểu là không đọc kinh kính mừng nào hết đó, mỗi ngày luôn. Cảm ơn bác. Cảm ơn anh chị em. Chúa ơi, sao mà ít quá. Thưa anh chị em, cảm ơn anh chị em. Thực ra thì chúng ta thấy đó, tôi nghĩ rằng là anh chị em ngại không giơ tay, nhưng mà tại sao chúng ta lại ngại nhỉ? Khi mà chúng ta đạo đức, khi mà chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi. Thực ra anh chị em biết 17 năm trước, vào ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã phát hành một tông thư gọi là tông thư Rosarium Virginis Mariae, kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria. Và Đức Thánh Cha phát hành tông thư này với mục đích là để giúp cho mỗi người chúng ta khám phá lại vẻ đẹp và sức mạnh của chuỗi Mân Côi. Nhờ đó không phải để trang trí đâu, không phải để đeo cho đẹp, mà nhờ đó con cái Chúa sẽ thực hành cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn cho nền hòa bình của thế giới. Và việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, thưa anh chị em, nó có thể bắt đầu từ mỗi người, từ gia đình, và nó được nhân rộng ra ở ngoài xã hội. Chuỗi Mân Côi hết sức là nhiệm màu, thưa anh chị em. Quả thật, anh chị em thấy chúng ta đang phải chứng kiến một thế giới sụp đổ về đời sống gia đình. Anh chị em có thể chứng kiến thấy mỗi ngày các thảm cảnh về bạo lực tràn lan. Và nhìn ở trên một diện rộng đó, anh chị em thấy là nguy cơ chiến tranh bùng nổ bất cứ lúc nào. Hiện nay anh chị em thấy đó, những điểm nóng chiến tranh ở trên thế giới, người ta liệt kê ra rất nhiều nơi: Venezuela, Hồng Kông, Iran, Biển Đông, cuộc thương chiến Mỹ-Trung, rất là nhiều những cái điểm nóng Bắc Triều Tiên, Cuba, v.v. Và anh chị em thấy chiến tranh là nguy cơ bởi sự tranh chấp. Và Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy dùng chuỗi mân côi như khí cụ để chống lại, để đẩy lui các sự dữ đó. Vì chúng ta thấy chuỗi mân côi không chỉ đưa chúng ta vào trong kế hoạch của Thiên Chúa, mà còn giúp cho mỗi người chúng ta tích cực tham gia vào kế hoạch của Thiên Chúa bằng các việc lành phúc đức và đời sống đạo đức thánh thiện của mình. Tuy nhiên, thưa anh chị em, lúc nãy tôi làm một cái thống kê sơ bộ bằng cách anh chị em giơ tay thôi. Chúng ta thấy có lẽ là có rất nhiều anh chị em ở đây cũng như rất nhiều người ở ngoài. Chúng ta chưa có nhận ra được tầm quan trọng của kinh mân côi. Có lẽ là vì chưa có hiểu được rằng việc cầu nguyện bằng kinh mân côi có thể thay đổi thế giới, có thể giúp người ta chia sẻ với nhau tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa. Nhưng làm sao mà kinh mân côi lại có sức mạnh để biến đổi thế giới như vậy? Có người đã đặt câu hỏi với tôi như thế. Có người đã đặt câu hỏi với tôi như vậy. Anh chị em có nghĩ vậy không? Làm sao kinh mân côi lại có sức mạnh để có thể biến đổi thế giới như vậy? Sức mạnh kinh mân côi ở đâu? Thưa anh chị em, chắc chắn sức mạnh của kinh mân côi không chỉ đến bởi việc đọc kinh kính mừng một cách máy móc. Không phải đến ở việc chúng ta chỉ thuộc kinh hay đọc như một công thức, mà sức mạnh của kinh mân côi đến từ việc chúng ta dùng kinh mân côi để nối kết mình với Chúa qua mẹ Maria và thực hành những nhân đức mà lời kinh mân côi mời gọi. Vậy kinh mân côi mời gọi chúng ta điều gì? Thưa anh chị em, trước hết, kinh mân côi mời gọi chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương. Mẫu gương đó là Đức Maria, mẹ của chúng ta. Khi chiêm ngắm Đức Maria, mẹ của chúng ta thấy mẹ Maria là một mẫu gương của việc lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa, và đây là bài học quan trọng nhất mà mẹ Maria muốn chia sẻ với chúng ta. Lắng nghe lời Chúa để biến đổi thế giới theo kế hoạch mà Thiên Chúa đã định. Thực hiện kế hoạch đó, tham gia kế hoạch của Thiên Chúa biến đổi thế giới đó, bước đầu tiên là khiêm tốn lắng nghe và suy ngẫm lời Chúa dạy mỗi ngày. Chúng ta nghe các bài đọc ở trong phục vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy mẹ Maria đặt bản thân của mẹ ở trong tay Thiên Chúa và để Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời của mẹ. Dẫu rằng mẹ chưa hiểu và thậm chí là không hiểu luôn, đặc biệt là trong một cuộc đời có quá nhiều những đau khổ. Trong khi anh chị em thấy phần lớn chúng ta làm ngược lại. Chúng ta cố gắng thao túng Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta chỉ muốn Thiên Chúa thực hiện những điều mà nó phù hợp với cái ý riêng của chúng ta. Và nếu chúng ta thấy chúng ta cầu nguyện hoài mà không thấy Thiên Chúa đáp ứng với cái ý nguyện riêng của mình, chúng ta bất mãn Thiên Chúa. Như vậy, anh chị em, thưa anh chị em, khi đọc kinh mân côi, cái thực hành nhân đức đầu tiên của người Công giáo chúng ta là khiêm tốn để lắng nghe lời Chúa, để lắng nghe ý định của Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì, như mẫu gương của mẹ Maria vậy. Thứ hai, khi chiêm ngắm mẫu gương Đức Maria qua lời Kinh Mân Côi, chúng ta thấy mẹ là mẫu gương của việc đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Nói cách khác là Đức Mẹ sẵn sàng hợp tác với Thiên Chúa, hợp tác với Thiên Chúa bằng sự vâng phục. Sự vâng phục để Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Và chúng ta biết kế hoạch của Thiên Chúa không là gì khác ngoài việc đem tình yêu, sự bình an của Thiên Chúa vào trong thế giới này để giúp cho con người thoát khỏi cái bóng yêu ma của tội lỗi và của sự chết. Tình yêu và bình an của Thiên Chúa chính là Đức Giêsu Kitô mà chúng ta đang ở đây quanh bàn tiệc của Chúa Giêsu để chúng ta cử hành mầu nhiệm tình yêu và bình an của Thiên Chúa đó. Thưa anh chị em, lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa qua mẫu gương của Đức Maria, chúng ta có thể thấy như vậy. Nhưng mà thật không dễ để làm được điều đó, đúng không nào? Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không phải là không làm được, thưa anh chị em. Dĩ nhiên với sức của chúng ta thì khó, nhưng với sức của Thiên Chúa thì không có điều gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Tin mừng tôi vừa công bố cho anh chị em minh xác cái điều này một cách rất mạnh mẽ. Không có điều gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Phần chúng ta, thưa anh chị em, giữa thế giới đầy những sôi động này, chúng ta muốn lắng nghe và muốn đáp lại tiếng Chúa, chúng ta cần có những cái khoảnh khắc của sự thinh lặng. Hôm nay chúng ta thấy chúng ta bị lệ thuộc và bị chi phối rất nhiều bởi các cái công nghệ, các cái truyền thông đại chúng, điện thoại, iPhone, rất nhiều thứ. Và tôi đoán rằng ngay lúc này ở tại ngoài sân kia cũng có rất nhiều anh chị em đang tranh thủ để lướt web hoặc chơi game. Tôi đã nhiều lần trong các thánh lễ khác, tôi đi ở trên hành lang nhìn xuống và chúng tôi, quý cha, quý thầy ở trong thu viện, hết sức là đau lòng cho anh chị em, bởi vì có những anh chị em ngồi ngoài chỉ để nói chuyện và lướt web ở trên điện thoại thôi. Sự thinh lặng không có. Thưa anh chị em, thiếu sự thinh lặng là nguy cơ. Nó khiến chúng ta mất tập trung và nó làm trở ngại trong tương quan của chúng ta với Chúa và chúng ta với nhau. Vì vậy, hơn lúc nào hết, thưa anh chị em, Chuỗi Mân Côi là phương thế để giúp cho con người ngày hôm nay lấy lại những thời gian của Thiên Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta xây lại mối tương quan của chúng ta với Chúa và với nhau trong sự bình an ở trong tâm hồn. Anh chị em thấy hôm nay, tôi nghĩ rằng người ta đang xây rất nhiều những cái cầu để nối bờ bên này và bên kia, những cái chiếc cầu để giúp cho người ta có thể đi từ bên này sang bên nọ, liên kết với nhau. Tôi muốn anh chị em hình dung mỗi lời Kinh Mân Côi anh chị em suy ngẫm là mỗi chiếc cầu anh chị em đang xây dựng để anh chị em, chính bản thân anh chị em có thể đến được với Chúa và anh chị em đến được với nhau. Nếu ai đó mỗi ngày đọc 10 kinh kính mừng và suy ngẫm thì anh chị em xây 10 chiếc cầu. Nếu ai đó đọc 100 kinh kính mừng để suy ngẫm, anh chị em xây 100 chiếc cầu. Và nếu ai đó đọc 1000 kinh kính mừng với sự suy ngẫm và học hỏi ở nơi Đức Maria, anh chị em xây 1000 chiếc cầu. Anh chị em có muốn xây 1000 chiếc cầu không? Thôi, thưa anh chị em, Tôi rất mong chúng ta có thể xây 1.000 chiếc cầu theo thời gian. Nhiều bạn trẻ đó, trong đôi tân hôn đó, trong ngày tân hôn, tôi rất hay chia sẻ, tôi nói với các bạn rằng, các bạn à, hôm nay các bạn khởi đầu cho một đời hôn nhân 100 năm của các bạn. Nếu mỗi ngày hai bạn đọc chung với nhau chỉ một kinh kính mừng thôi, chắc chắn gia đình các bạn sẽ bình an và hạnh phúc. Chỉ có điều là mới hồi chiều cãi nhau xong, buổi tối ngồi lại với nhau, anh nửa kinh, em nửa kinh, không biết có hy sinh được không. Nếu làm được, Kinh Vân Côi sẽ là chiếc cầu để nối kết không chỉ bản thân anh chị em, mà còn cho nhiều người khác đến với Thiên Chúa và đến với nhau. Thế giới này rất cần những chiếc cầu Kinh Vân Côi như thế. Và bởi vì thưa anh chị em, như tôi đã nói với anh chị em, những trận chiến Lepanto năm nào vẫn hiện diện hôm nay bằng rất nhiều những hình thức chống phá đức tin của Hội Thánh. Vì vậy, Hội Thánh mời gọi anh chị em, chân thành mời gọi anh chị em hãy yêu mến và lần hạt Vân Côi, và sức mạnh của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ sẽ đẩy lui tất cả những sự dữ đó để làm cho cuộc sống của mỗi người chúng ta tốt hơn, đẹp hơn mỗi ngày. Chúng ta dâng tất cả tâm tình đó ở nơi bàn tiệc thánh thể Chúa Giêsu. Chúng ta cũng như mẹ Maria gắn kết đời mình chặt chẽ với Chúa Giêsu, và siêng năng lần hạt Vân Côi, Chúa sẽ chúc phúc lành cho anh chị em. Amen.